Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại tập 72
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 168. Tiếp theo phần kinh văn hôm qua, thì phần hôm qua thì Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về việc xây dựng chùa tháp và tôn tượng của Phật, có nghĩa làm chùa tô tượng Đức Chuông đó. Đấy là ba cái việc mà trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật phó chúc cái đó cho các hàng đệ tử tại gia. Còn hàng Phật, hàng đệ tử xuất gia thì Đức Phật phó chúc và giao cho cái trọng trách là hoằng pháp, tức là đem ánh sáng chân lý của Đức Phật đã tu chứng đó để đi tuyên thuyết, đi diễn giảng và đem cái giáo lý ấy để giảng giải cho các tín đồ Phật tử và các tầng lớp nhân dân. Họ hiểu được, họ khởi được niềm tin và họ tu tập theo. Còn cái việc chùa chiền hư hỏng, tượng pháp long lổ, đổ nát, vân vân, thì Đức Phật phó chúc cho các đệ tử tại gia. Vì sao Phật lại phó chúc cái việc đó cho đệ tử tại gia? Thì chúng ta biết là chỉ có Phật tử tại gia chúng ta mới làm kinh tế, đúng không? Tăng ni Đức Phật không cho làm kinh tế nhé. Các Phật tử biết tăng ni Đức Phật không cho làm kinh tế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo miền Bắc thì không có, gần như không có. Còn Phật giáo miền Nam, Việt Nam chúng ta đấy, từ miền Trung trở vào, tăng ni thành lập các công ty. Một vị hòa thượng, một thượng tọa làm giám đốc, làm tổng giám đốc công ty. Ví dụ như công ty bất động sản này, có cả công ty bất động sản. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh năm 2006-07. Vào đó thì vào thăm chùa Vĩnh Nghiêm, nghe mấy thầy trong đó nói chuyện với nhau về cái chuyện mà đất cát nhà cửa. Mình cứ nghe một tí xong mấy thầy hỏi làm ăn thế nào, thì cuối cùng thì hỏi ra mới biết các thầy thành lập cả công ty bất động sản, công ty tư vấn bất động sản kiêm phong thủy. Công ty tư vấn bất động sản kiêm phong thủy có nghĩa là tư vấn cả về phong thủy cho gì, cho nhân dân với tín đồ Phật tử, là muốn đến mua đất chỗ này thì xem phong thủy đất cát thì hợp với mệnh của ai và giới thiệu các thầy mua đất và bán đất vân vân, kiểu như thế. Rồi công ty gì bán đồ gỗ mỹ nghệ vân vân. Rồi công ty gì nước tương, nước tương cũng là công ty. Ở trong Đà Lạt thì có gì? Có thượng tọa làm cả công ty về gì, làm tổng giám đốc của công ty trồng hoa lan, có thượng tọa thì làm tổng giám đốc về công ty trồng sâm ngọc linh vân vân, có nghĩa làm kinh tế. Trong giới luật của Đức Phật, Đức Phật không cho tăng ni làm kinh tế đâu, kiểu như thế đâu. Phật tử làm thì được, giao cho Phật tử, hướng dẫn cho Phật tử họ làm thì được. Mình hướng dẫn cho Phật tử làm, họ làm ăn được thì họ lại đem cúng dường tam bảo thì được. Mình nếu có kiến thức về gì, về hiểu biết về kinh doanh hay về các thứ gì đó thì mình có thể hướng dẫn cho các Phật tử họ làm, tư vấn cho họ làm. Đó. họ làm ăn được thì họ hộ pháp, họ quay là sang họ hộ pháp, thế thì được. Đấy gọi là cái làm ăn ở Phật tử ở đó, gọi là làm ăn gì, gọi là chính nghiệp ở trong bát chính đạo của Đức Phật đã dạy: chính kiến, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính điện, chính định, chính tinh tiến, vân vân đó. Tám pháp trong bát chính đạo thì có một cái pháp gọi là chính nghiệp, tức là làm nghề nghiệp chân chính. Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài ở tại gia làm ăn thì làm ăn theo cái nghề nghiệp chân chính để nuôi sống thân mạng, cũng như là nuôi gia đình, làm giàu cho xã hội, bản thân và gia đình nhà mình đó. Đồng thời khi mà họ có điều kiện thì họ có thể cần hộ pháp thì các Phật tử họ hộ pháp được nghe. Cho nên chúng ta biết là cái việc mà xây dựng chùa chiền tượng Phật vân vân, làm các công việc Phật sự liên quan đến tiền nong kinh tế, trước khi nhập niết bàn Phật phó chúc cái đó cho hàng đệ tử tại gia, hàng cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di, tức là các thiện nam tử và các thiện nữ nhân, các hàng đệ tử tại gia nam và tại gia nữ của Đức Phật đó. Đó. Chứ không phải là người xuất gia. Xuất gia Phật dạy là phải tu tập cho tốt, có đạo hạnh, và đặc biệt là gì, phải tinh thông tam tạng. Không tinh thông được tam tạng thì ít nhất cũng phải tinh thông được một tạng trong ba tạng. Đó. Còn hai tạng kia có thể là gì? Hiểu biết đủ để giữ mình để tu là được rồi. Ví dụ tạng luật chẳng hạn. Không tinh thông được thì phải hiểu biết được hai gia trì phạm để mà tu mà giữ. Hiểu được tạng kinh để mà tu tập mà giảng giải cho tín đồ Phật tử tu theo, Đức Phật nói cũng là được rồi. Thế còn nếu mà tinh thông cả tam tạng thì là tốt nhất. Nên chúng ta biết mà đủ trí tuệ để học một đời tinh thông cả tam tạng là không phải dễ đâu. Tam tạng thánh điển, kinh luận luận, đọc đến cái gì cũng hiểu, xem đến cái gì cũng biết, cũng hay á, cũng tỏ tường á, không phải là dễ các quý vị á. Xưa nay ít lắm người tinh thông tam tạng trong Phật môn, xưa nay ít lắm. Vì các cụ ấy thường nói gì, rừng nho bể thích. Người ta nói khó như học chữ nho chữ Hán á, thì người ta nói là giống như lá trên rừng á, mà trên rừng thì nhiều cây nhiều lá đúng không, người ta gọi rừng nho. Còn bể thích là sao? Bể tức là biển. À, bể thích tức là giáo lý của Đức Phật Thích Ca ấy, rộng lớn như là biển cả, đại dương mênh mông bao la ấy. Không phải là ai cũng có thể đi hết được, biết hết được là bến bờ của đại dương đâu. Không phải ai cũng có thể đi hết được, đi khắp được, biết khắp được cái đại dương rộng lớn như thế. Cho nên nó nói là rừng nho bể thích, không phải là ai cũng có thể tinh thông tam tạng được. Nhưng mà gọi là chúng ta biết được cũng phải biết đủ để mà tu tập. Đức Phật phó chúc cho các đệ tử xuất gia thì phải như thế. Cơ bản là gì? Quan trọng nhất là phải giới hạnh, giới đức, phải trang nghiêm. Trí tuệ thì phải cũng phải trau dồi để mà dẫn giảng, diễn giảng để cho tín đồ Phật tử họ hiểu biết được cái mục đích tối thượng của người đệ tử Phật phải là cái gì để hướng tới. Đó, cho nên ở đây á thì chúng ta thấy là Đức Phật bài giảng hôm qua, bài giảng hôm kia thì Đức Phật dạy cho hàng vua chúa đối với việc cai trị quốc gia thì phải làm như thế nào. Và bài giảng ngày hôm qua thì đối với cái gì, hàng quốc vương, đại thần, trưởng giả, nhẫn đến gì, cùng nhân dân, tôi tớ vân vân, tất cả ai ai cũng đều có thể làm được, đều có trách nhiệm. Vua chúa thì cũng có thể xây chùa, trưởng giả cũng có thể xây chùa, và gì, những hàng thứ dân, người dân bình thường như chúng ta cũng có thể gì, xây chùa. Nhẫn đến như gì, ở đây nói là gì, thứ dân tôi tớ là chỉ trong kẻ gì nhỉ, trong kinh gọi là kẻ hầu người hạ, à, xã hội gọi là kẻ hầu người hạ, gọi là người gì, người giúp việc. Bây giờ xã hội hiện đại chúng ta bây giờ gọi là gì ạ, ô xin, người giúp việc. Người giúp việc ô xin cũng có thể làm gì, cũng có thể làm chùa. Thậm chí là gì, kẻ ăn xin ăn mày, họ có một đồng họ vừa xin được, họ hiểu Phật pháp, họ cũng có thể gì, làm được. Một người nghèo, kẻ nghèo rất mùng tơi cũng có thể gì, cũng có thể làm được. Cho nên ở đây chúng ta thấy là bài giảng hôm qua Đức Phật nói với cái việc làm chùa, làm chiền vân vân đó, từ hàng vua chúa quan lại những người sang hèn đều có thể làm được cả. Vì sao? Vì công đức đó rất lớn. Các cụ chúng ta thường hay nghe thấy các sư với các tổ ngày xưa thường hay nói gì? Tam bảo Như Lai. Của ai thì gì nhỉ? Phúc nấy. Tam bảo Như Lai của ai phúc nấy? Tam bảo là chỉ cho gì? Phật Pháp Tăng rồi. Như Lai là chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật và Đức Phật. Tam bảo Như Lai của ai thì phúc ấy. Có nghĩa người nào mang đem của đến thì người đó, ví dụ người này đem cúng vào một gì ạ? Một vạn viên gạch để xây ngôi chùa này chẳng hạn. Thì cái phúc đó là phúc của người đó chứ không phải là phúc của người khác. Người khác không thể tranh cái phúc của mình được. Đó. Nếu mà gì mình đem đến cúng dường một viên gạch thì cái phúc đó là phúc của mình chứ không phải là người khác không có thể tranh cướp của mình được. Thiên ma ngoại đạo cũng không thể tranh cướp cái phúc của mình được. Và cho nên các cụ mới nói là tam bảo Như Lai của ai phúc nấy là như thế. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện một bà lão ăn mày, nhà rất là nghèo. Bà muốn cúng dường Đức Phật nhưng bà không có cái gì cả. Nhà nghèo lắm, không có cái gì. Cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng bà còn phải đi ra gì? Ra ăn mày, ra đầu đường, ra xó chợ để ăn mày sống qua ngày. Chứ muốn cúng Phật thì không có một cái gì. Mấy hôm rồi bà đi xin cũng không được, chỉ có đủ ăn, người ta cho cơm thôi chứ không cho tiền, không cho cái gì. Mà thức ăn thì bà nghĩ là người ta cúng bà người ta bố thí cho bà toàn những cái thức ăn dư thừa, cái thứ bà cũng sợ và không dám đem cúng. Thế một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một cái tinh xá gần đó. Thế bà cụ mới thấy là nghe nói là hôm đấy Đức Phật thuyết pháp vào ban đêm. Vào buổi tối. Mà buổi tối thì phải có, ngày xưa thì thắp gì các vị nhỉ? Thắp đèn dầu đúng không? Đâu có thắp điện như chúng ta bây giờ đâu, tạch một cái là sáng cả nửa cái hội trường này. Tạch vài cái là sáng hết cả hội trường rộng lớn này. Nhưng ngày xưa Phật thuyết pháp thì phải dùng bằng đèn. Mà đèn ngày xưa là đèn gì? Đèn dầu. Đèn dầu. Mà đèn dầu cái thời đó chắc chắn nó chưa có phát triển như đèn dầu của Việt Nam chúng ta 30-40 năm trước là gì? Nó cao cao, cái đèn mình gọi là đèn kỳ đó, nó có cái bóng chụp. Ngày xưa chắc chắn không. Mà Ấn Độ chắc chắn không thổi thắp cái đèn đấy. Việt Nam, Trung Quốc chúng ta mới thắp cái đèn đấy. Còn Ấn Độ họ thắp cái đèn, họ làm kiểu như cái đĩa này, cái bát này. Và họ rót cái loại dầu gì ạ? Không phải cái dầu ngày xưa, chưa có dầu hỏa đâu. Cái dầu gọi là dầu gì? Dầu lạc. Dầu thơm. Dầu của các loại trái cây và các loại gì? Các loại trái cây mà nó có dầu, nó họ ép dầu ra, họ cúng như ở Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Mật Tông bây giờ họ ấy cúng. Đó, đó gọi là cúng bằng dầu thơm. Họ cho vào một cái loại đèn, nó làm như cái đĩa, như cái bát này này. Và họ làm cái tim, cái bấc, họ vặn và họ để sang bên sườn. Và cứ thế là nó cháy thôi. Bà cụ ấy nghĩ là mình biết được là tối nay Đức Phật thuyết pháp, muốn cúng Đức Phật một cái gì đó cho nó thật ý nghĩa. Nhưng mà chẳng có cái gì. Cuối cùng bà nghĩ là còn cái nắm búi tóc ở trên này. Trên đầu của mình, bà cụ đặc biệt tuổi tuy già nhưng mái tóc rất là đẹp. Tuổi tuy già nhưng mà bà tóc của bà cụ vẫn đen nhánh và vẫn đẹp lắm. Nhiều người, nhiều cô gái rất là gì? Rất thích mái tóc của bà và ngỏ lời muốn mua tóc của bà để làm tóc giả. Và cái hiệu tóc ở ngoài đầu làng cũng mấy lần gạ bà để mua để làm tóc giả cho các cô rồi, nhưng mà bà không bán. Vì ngày xưa chúng ta biết là các cụ chúng ta ngày xưa thường hay nói là gì nhỉ? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa thì 10 người thì cả 10 người thường là để tóc gì ạ? Tóc dài đúng không? Ngày xưa có ai cắt tóc ngang vai hoặc cắt tóc kiểu như đàn ông không? Con gái gần như không có ai cắt tóc như thế, trừ những người bị bệnh, bị ốm đúng không? Ngày xưa cái tiêu chuẩn đẹp của người phụ nữ là gì? Cái răng, cái tóc. Cái răng thì đừng có gì ạ? Ngày xưa thì chưa làm được răng đúng không? Ngày xưa thì răng thế nào thì nó như thế, gãy cái nào thì là mất cái đấy đúng không? Ngày xưa đâu đó thì có chuyện thẩm mỹ đi hàn răng và đi làm lại răng không các quý vị? Có không? Cho nên á, cái cô nào mà ế chồng ngày xưa thì thường thường là gì ạ? cái này nó cứ chìa ra. Chìa ra như răng của con gì ạ? Con chuột đấy. Lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng cười có nghĩa là sao? Sao? Ở dưới có cụ nào quản như thế không? Chắc là không đúng không? Bây giờ thẩm mỹ răng, các thứ làm đồ giả thì nhiều thứ đồ giả thì sẽ bị phạt, bị cảnh sát, bị công an, bị môi trường phạt. Nhưng mà làm răng giả thì được quảng cáo vô tư đúng không? Có phải không? Chúng ta thấy bây giờ làm răng giả quảng cáo vô tư. Nhưng mà các thứ giả thì chết ngay, môi trường đến tóm ngay. Nhưng mà răng giả thì quảng cáo vô tư. Bây giờ nó có cái dịch vụ quảng cáo răng giả. Nhưng ngày xưa thì không làm được. Cho nên các cụ ngày xưa nói cái răng, xong lại đến cái tóc, là cái góc nhìn vào gì? Nhìn vào một người phụ nữ đẹp hay không là ở gì? Cái tóc rất quan trọng. Cho nên bà cụ nhất định không bán. Nhưng mà bây giờ vì muốn cúng dường Đức Phật, vì muốn giao duyên với Đức Phật, bà cụ nghĩ rằng á, nghe người ta nói là Đức Phật giảng đạo như thế, bà chưa được đến nghe lần nào. Nhưng mà nghe người ta nói và nghe các đệ tử của Đức Phật giảng đạo rồi, bà rất muốn đến gặp Đức Phật lần đầu tiên. Tự mình đỉnh lễ dưới chân Phật. Và lần đầu tiên ra mắt đấy, bà muốn có một cái gì đó để dâng lên Đức Phật, để gieo cái thiện duyên với Đức Phật. Bà nghĩ rằng á, các đệ tử của Phật nói và những người Phật tử họ nói lại, Đức Phật giảng rằng á, vì sao mình nghèo, vì sao mình đói, vì sao mình khổ kiếp này? Do cái nhân ở đời trước kiếp trước, mình tham lam, keo kiệt, bủn xỉn. Cho nên đời này kiếp này mình mới nghèo đói khổ cực, túng thiếu vậy. Vì vậy bà muốn gì? Muốn vĩnh viễn thoát cái nghèo đói khổ cực về sau. Cho nên á, bà muốn dâng một cái vật gì đó lên cúng dường Đức Phật trong cái lần gặp đầu tiên ấy. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có cách nào, còn mỗi gì, chợt nhớ ra cái mái tóc rất là đẹp ở trên đầu. Bà không một chút do dự, khi chợt nghĩ ra cái mái tóc trên đầu mình còn, bà cho nên bà gì? Quyết định không một phút do dự, đi ra hàng tóc và xin đi ra cái hàng này. À đúng rồi, ra cái hàng mà làm tóc đó. Đồng thời chỗ đó ông đó cũng là gì, là cái cửa hàng, cạnh cái cửa hàng nó bán ấy luôn, nó bán dầu, bán đèn cái thời đó luôn. Bà nói với họ rằng bà muốn bán tóc và muốn để đổi lấy một gì, một cái phao dầu, một phao dầu thôi, bán cái tóc đổi một phao dầu. Và cái vị mua tóc đó cũng như cái vị bán dầu đó đã đồng ý cho bà. Có những vị thì có những sách ấy, thì họ nói rằng hai người, một người làm tóc và một người bán dầu. Nhưng có những sách thì nói rằng bà đem ra bà đổi thì gặp ông bán dầu và bà đổi tóc cho ông bán dầu. Đổi tóc cho ông bán dầu thì cái này thì có, bởi vì cái lịch sử Ấn Độ chúng tôi biết ngày xưa họ ghi chép nó không có chú trọng lắm tới cái việc mà nhiều người phiên dịch. Nó cũng có thì có cái sự khác biệt một chút, nhưng cái nội dung cốt truyện câu chuyện đó thì nói gì, cái sự việc thì nó không có khác, nhưng chỉ có là gì, một người và hai người. Thì cái đó thì ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển sách như thế nào, hiện nay chúng tôi giảng cho các quý vị như thế. Đó là hai trường hợp, một người thì làm tóc, một người thì bán dầu, một cửa hàng bán dầu, hai cửa hàng gần nhau. Và bà đến bán tóc xong bà sang bà gì, đem cái tiền đó bà đổi, bà mua lên một phao dầu. Sau khi mua xong phao dầu bà đi đến, thì bà đi đến hôm đấy pháp hội hôm đó có cả vị quốc vương đất nước đó đến, các quan đại thần và những các bậc trưởng giả tầng lớp thượng lưu quý tộc đến rất là đầy. Thì vòng trong á, một nửa thì các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni ngồi chật kín rồi, vòng ngoài và vòng một bên á, thì các vị quốc vương và đại thần và các vị Phật tử những cái tầng lớp thượng lưu và trung lưu ngồi chung quanh hết rồi. Và chỉ còn có một lối đi vào, một lối để đi vào thẳng nơi chính diện Đức Phật. Nhưng mà bà cầm cái đèn trên tay, bà nghĩ là gì, chợt nghĩ là mình là tầng lớp hạ lưu, tức là cái tầng lớp gì thấp nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, tầng lớp ăn xin ăn mày mà, tức là tầng lớp Thủ Đà La, tầng lớp thấp nhất trong 4 giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ. Bà sực khững và đứng lại, không dám vào nữa. Bà không dám vào nữa vì cái thứ nhất là bà tự ti về cái giai cấp của mình. Thứ hai, bà nghĩ nhìn những cái ngọn đèn mà vua chúa quan lại, các đại thần và các bậc trưởng giả đem dâng cúng Đức Phật đó, thì toàn cái ngọn đèn thật là to là lớn. Đấy, ngọn đèn to tức là cho vào cái đĩa và cái bát thật là to, và cái tim to cho nên nó cháy gì, ánh sáng nó cũng to. Còn ngọn đèn của bà cái bán cái tóc được có một phao dầu nhỏ nhỏ, cho nên đó, bà gì để vào cái bát, cái đèn nhỏ nhỏ, và đèn cháy thật le lói, gió nó cứ quay qua quay lại, có lúc còn gần như còn muốn tắt. Bà ngại không dám mang vào, rồi bà lùi lại, bà để dưới một gì, một gốc cây ở đằng xa xa, tức là để gần bà để một gốc cây ở đằng xa xa. Và câu chuyện nếu mà không có một cơn gió thì hôm đó không có ai để ý tới bà ta cả, không ai đến bà cụ cả, để ý đến bà cụ. Nhưng mà không may một cái cơn gió cuồng phong bất ngờ ở đâu từ những ầm ầm thổi đấy, cát bay mù mịt, lá thì rơi đầy, và tất cả những cái ngọn đèn to của các bậc vua chúa quan lại thứ, các bậc trưởng giả rồi đại chúng dâng lên dâng sát cúng ở, dâng sát Đức Phật cho có ánh sáng đó, thì đều gì, đều tắt hết. Trong khi đó ở đằng xa xa dưới gốc cây thì duy nhất còn cái ánh đèn le lói của bà cụ già, bà cụ ăn mày kia còn cháy sáng. Chúng ta thấy duy nhất bao nhiêu ngọn đèn, duy nhất chỉ có gì, cái ngọn đèn rất nhỏ của bà cụ quan gì còn cháy sáng. Và thì dường như càng lúc nó gì càng sáng hơn. Tất cả các ngọn đèn to đều tắt hết, nhưng ngọn đèn của bà cụ ăn mày thì ở tít đằng xa kia dường như càng sáng hơn, và nó gì, nó chiếu sáng được tất cả. Khi tất cả ngọn đèn kia đều tắt hết thì ngọn đèn của bà cụ nó lại gì, lại bùng sáng lên to hơn. Đại chúng thế lạ, tôn giả A Nan bạch với Đức Phật: vì sao có cơn gió ấy, và vì sao sau cơn gió ấy tất cả các ngọn đèn đều tắt hết mà có một ngọn đèn không tắt, mà ngọn đèn đó dường như càng lúc càng sáng hơn, là như thế nào? Đức Phật nhân cơ hội đó mới nói là gì? Vì lúc nãy là có gì, khi mà Như Lai đang thuyết pháp thì có gì, chư vị thiên long bát bộ đến cúng dường. Khi các vị thiên long bát bộ đến cúng dường thì tự nhiên là gì, đem theo gì ạ? Gió. Các vị dùng cái thần lực của các vị đến thì cho nên có gì, có gió. Cho nên các vị đấy, những pháp hội trung phong hay pháp hội quan tâm, pháp hội lớn của chúng ta thường thường bắt đầu gì, ngày hôm đầu tiên thường là có gì, có mưa. Vì sao có mưa? Vì các vị thiên long bát bộ đến cúng dường, mà các vị long thần đến cúng dường thì thường đem theo gì, mây mưa. Cho nên các vị thấy trời đang mưa mà tôi bảo thôi các vị gì, thôi dừng lại, bây giờ mưa đến thế thôi, dừng lại để cho gì, cho đại chúng ở dưới nhân gian này tu tập và tụng đọc, không có nhà máy tôn này, mưa to quá thì không nghe thấy gì, không nghe tiếng, đọc không được. Tôi nói xong rồi thì một vài giây sau, thậm chí một vài phút sau, chậm thì 5-7 phút sau thì trời gì, trời không mưa nữa. Vì sao? Câu chuyện này nó ly kỳ lắm các quý vị. Giống như ngày xưa ngài quốc sư Ngọc Lâm, quốc sư Ngọc Lâm ấy, khi mà chưa trở thành quốc sư, ngài chưa đắc đạo á, sư huynh của ngài là thiền sư Ngọc Lam, trước khi á, sư đệ mình ra đi hoằng pháp, đưa cho ba cái gì, ba cái túi đỏ, bảo bao giờ gặp gì, bao giờ gặp, nếu mà gặp cái vận hạn mà đến sát họa sát thân á, thì mới được dở, mỗi một lần chỉ được dở một túi thôi. Thế một lần thì bắt đầu đi qua cái con sông lớn. Qua cái con sông lớn thì tự nhiên là gió, cơn trận cuồng phong ầm ầm kéo tới, và những người đi trên con thuyền thì đều la hét ầm ĩ, và con thuyền nó muốn lật rồi, ở ngoài con sông lớn rồi. Cho nên khi đó thì đấy là họa gì? Cái đầu tiên là họa. Cái họa về sông nước chuẩn bị đến hại đến thân ngài rồi, mà thậm chí hại đến cả mấy chục mạng người ở dưới con thuyền đó nữa, qua sông đó nữa. Cho nên ngài nhớ đến cái lời dạy của sư huynh mình là thiền sư Ngọc Lam đó, cho nên ngài lấy một cái túi đầu tiên ra, dở ra thì chúng ta biết có gì không? Có hai chữ: bãi chiều. Trong cái túi gấm đó có một tờ giấy viết duy nhất có hai chữ Bãi Triều. Bãi Triều. Và Ngài Ngọc Lâm mở ra thấy hai cái chữ đó của sư huynh mình và đọc to lên là gì? Bãi Triều. Và đọc xong một cái tự nhiên gió yên, sông lặng. Các vị biết vì sao? Ngày xưa tôi đọc cái này tôi cảm được ngay. Vì sao là có cái hai cái từ này mà gì? Mà gió yên sóng lặng. Đại chúng đi con thuyền đó thì được tai qua nạn khỏi. Và sau này khi Ngài Ngọc Lâm lên quốc sư rồi mới hỏi sư huynh Ngọc Lam của mình là vì sao sư huynh lại viết hai chữ đó, và Ngọc Lam chỉ cười và không nói. Nhưng tôi biết rằng gì? Đó là gì? Ngọc Lâm vốn là hóa thân của một vị Bồ Tát tái lai, cho nên đi qua con sông đó. Và thần sông tức là Thiên Long Bát Bộ, các vị long thần ở con sông đó là lên để cúng gì? Cúng già ngài. Nhưng các ngài đi theo thì cái thần lực, có thần lực, có thần thông, có thần lực, cho nên là gì? Sóng gió ầm ầm nổi lên. À, khi mà Ngọc Lâm đọc lên là Bãi Triều, tức là tôi không phải chầu Bãi Triều. Bãi tức là thôi, Triều tức là gì? Là chầu. Tức là thôi không phải chầu nữa, mình nói nôm na thì thôi không phải lễ nữa, không phải lạy nữa, được rồi, thế là được rồi, đúng không? Đã, nôm na là như thế. Thế là các vị Thiên Long Bát Bộ kia thôi và nhẹ nhàng rút đi, gió yên sóng lặng. Tương tự như vậy, cho nên những cái pháp hội, những cái pháp hội lớn thì thường là gì? Bắt đầu là các ngài đến cúng dường Đức Phật, cúng dường pháp hội. Vì ở trong kinh A Di Đà Đức Phật nói, hoặc là đại nguyện của ngài Trung Phong Quốc Sư, chúng ta biết là một vị cổ Phật tái lai nhé, mới soạn ra được cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập đó, lợi ích cho cả nhân thiên quỷ thần, dẫn đến chúng sinh trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ, chúng sinh cũng gì, súc sinh cũng được lợi lợi lạc. Cho nên á, với cái pháp hội như vậy, mười phương chư Phật hộ niệm, mười phương chư đại Bồ Tát là hộ niệm, các vị Thiên Long Bát Bộ chắc chắn phải đến để cúng dường, đến để kết duyên, gieo duyên lành với gì, với pháp hội và với gì, với Đức Phật A Di Đà và với Đức Phật Thích Ca, với ngài Quốc Sư Trung Phong Cổ Phật, vân vân. Cho nên á, các ngài đến thì thường là hay đem theo mưa rông. Nhưng mà khi mà thấy mà các ngài cứ đến nhiều quá, lâu quá, làm việc chậm chạp, dề dà kề cà quá thì tôi phải gì ạ? Tôi là người chủ lễ thì tôi phải thông báo cho các ngài là thôi được rồi. Thời gian dành cho các ngài đó gì? Đã tạm dừng lại để cho gì? Cho ở dưới nhân gian chúng tôi gì? Hành lễ đã. Không có cái tiếng mưa, cái nhà mái tôn thì không thể nghe được cái gì cả. Nói xong một cái chúng ta thấy thường là trời tạnh là như vậy. Tất nhiên tôi nói thì trời tạnh. Nếu các quý vị có lên 1.000 người lên nói trời chả tạnh đâu. Vì sao thì tôi không biết. Tự các quý vị biết, đúng không? Không phải ai nói chúng tạnh. Các vị có lên có cầm mic mà bảo là thôi mưa gì mà mưa mãi thế, thôi tạnh thì ông trời ấy tạnh đi, thì trời nó vẫn cứ mưa. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói với tôn giả A Nan là sở dĩ mà có cái trận cuồng phong ấy, tức là các vị Thiên Long Bát Bộ đến để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà các ngài do là đến cái dùng thần lực quá nhiều và người đến thì quá đông, cho nên mới tạo ra một trận cuồng phong như vậy. Trận cuồng phong như vậy, vì vậy mà đèn của các vua chúa quan lại và các bậc trưởng giả đại chúng đem cúng tắt hết, chỉ còn duy nhất một bà cụ đèn và cụ ăn mày để le lói kia. Và Đức Phật nhân đó tuyên thuyết là gì? Phẩm vật hiện vật đem dâng cúng là gì? Là rất quý. Nhưng mà bằng cái tâm gì? Cái tâm thành kính, nhất tâm để cúng dường á, thì nói gì? Nó quý gấp bội lần cái phẩm vật mà trời rồng quỷ thần không thể phá hại được. Thậm chí Đức Phật nói gì? Đến thiên ma ba tuần cũng chẳng thể gì phá hại được. Cho nên chúng ta thấy gì? Những người đem cúng dường bằng cái tâm gì hời hợt, tất nhiên cũng có lòng thành kính, cũng muốn cầu để cúng để gì? Để có phúc. Nhưng mà cái tâm chưa thành kính đến nỗi là gì? Đến cái giai đoạn gọi là chín mùi, đến giai đoạn thuần thục. Cho nên á, mới chư thiên đến, cái uy lực của chư thiên thôi, đèn của các vị đã tắt hết. Nhưng bà lão ăn mày với bằng tất cả tấm lòng thành kính trước khi đến gì, muốn gặp Phật lần đầu tiên, và bà muốn gieo cái duyên ngay lần đầu tiên, mặc dù bà không có một đồng dính túi, duy nhất còn cái mái tóc có thể bán để đổi lấy tiền, bà sẵn sàng không một chút do dự suy nghĩ, liền là đem bán đổi để lấy gì, lấy tiền mua phao dầu đó. Cho nên cái tâm ấy, cái tấm lòng ấy xuất phát từ gì, từ sâu thẳm ở trong gì, trong tàng thức của bà cụ, trong A Lại Gia thức của bà cụ. Cho nên ấy, khi mà bà cụ đem dâng cái phao dầu đó đối trước thiên long quỷ thần, vẫn không một chút là gì, không một chút là chướng ngại, không chỉ không tắt mà lại còn sáng hơn nữa. Đó, còn sáng hơn. Đó. Nhân đó Đức Phật mới thuyết về gì, chân thật công đức cúng dường. Chân thật công đức cúng dường tức là không gì, không chấp tướng, không chấp nhân, không chấp ngã, không chấp gì, không chấp thọ giả, vân vân. Trong nhà Phật gọi là tam luân không tịch. Đem cúng dường gọi là tam luân không tịch, đó là cúng dường gì, cao tột nhất. Đó. Hôm rồi tôi nghe mấy sư bác về kể lại với tôi là hôm rồi có một Phật tử lên đứng trước ngôi Tam Bảo và nói với mấy chục Phật tử đi theo cùng đoàn là gì, ngôi chùa này tôi là người gì, tôi là những người có công đầu tiên ở cái ngôi chùa này, cái pho tượng này tôi là người gì, phát tâm đầu tiên là gì, cúng cái pho tượng A Di Đà này ở trong chùa đó, tôi là người đầu tiên gì có công với ngôi chùa này, tôi là người gì đầu tiên phát tâm gì tiền để cúng pho tượng này, tôi này, vỗ ngực này, tôi đó. Cho nên tôi nghe mấy sư cô nói như thế, tôi bảo thôi kệ đi, quý hóa thì kệ, một ngày một hôm nay họ chưa hiểu cái việc cúng dường thanh tịnh, thì một ngày nào đó họ sẽ hiểu được cái sự cúng dường thanh tịnh là phải như thế nào. Hôm nay họ cúng dường họ còn chấp tướng là vì sao? Vì họ chưa hiểu đạo. Một ngày nó đó họ hiểu đạo thì họ không còn chấp tướng nữa, thì công đức thì vô lượng. Còn họ chấp tướng thì họ cũng có công đức, nhưng công đức đó chỉ được sinh trời người mà thôi. Còn cái công đức cúng là cúng dường nhưng không chấp tướng á, thì công đức đó thì sẽ là cái nhân để cho họ gì, họ nhập dòng thánh đạo, tức là vào gì, vào hàng chuẩn bị lên gì, lên ngôi bậc thánh. Tức là sao? Đem công đức họ hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật hoan hỷ sẽ gì, tiếp rước thần thức của họ khi mãn bỏ báo thân, họ về Tây Phương Cực Lạc thế giới từ hoa sen mà sinh ra, họ trở ngay lập tức họ trở thành ngôi vị gì, ngôi vị Bồ Tát, lên hàng gì, hàng bất thoái chuyển, tức là lần lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị A La Hán ở nhân gian chúng ta này trở lên. Chúng ta thấy cúng dường không chấp tướng, không chấp mình là người gì, không chấp mình là người cúng, không chấp vật mà mình đem cúng đó. Ví dụ như mình cúng mấy chục triệu để xây tượng này, làm tượng, làm chùa này, đúc chuông này, hoặc là mình cúng dường cả pho tượng này này, vân vân. Đó gọi là không chấp vào cái vật mình đem cúng đó, nó có hình tướng. Không đi khoe khoang với mọi người là tôi cúng cái này, cái nọ, cái kia, ở chùa này, chùa nọ, chùa kia, vân vân. Ba la mật. Tôi thường nói với các vị, công đức cúng dường ba la mật là công đức cúng dường tối thượng nhất. Trong kinh Đức Phật nói là tam luân không tịch đó. Không thấy, như bố thí thì gọi là không thấy người cho, không thấy người nhận và không thấy của cho. Còn cúng dường thì không thấy mình là người cúng dường, không thấy vật mình đem cúng dường, và không thấy là Phật hoặc là chùa Khai Nguyên hoặc là chùa bất cứ ngôi chùa nào đó, hoặc là thầy Đạo Thịnh hoặc là bất cứ một thầy nào đó là đối tượng gì đứng lên để nhận đồ mình cúng dường. Đó gọi là cúng dường ba la mật. Làm việc phúc đó đem hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật ghi nhận ngay, chúng ta được điểm 10 ngay. Khi xả bỏ báo thân chúng ta chỉ cần 10 hơi, 10 câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và xin Phật đến rước con, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ gì, sẽ ở trên không trung phóng đại quang minh mà tiếp dẫn thần thức của chúng ta. Trong một khoảng niệm sát na rất 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 nhỏ thôi, chúng ta đã được gì? Gá thai sen rồi. Thần thức của chúng ta không phải trải qua trung ấm thân lo lắng khổ cực ở thế gian này, mà thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới từ hoa sen mà sinh ra, chỉ trong một niệm tâm rất nhỏ, nhỏ hơn một sát na các quý vị. Đó. Cho nên cũng là công đức. Nhưng mà công đức như bà cụ kia, và Đức Phật nói rồi, nhờ cái phúc báo này bà cụ gì? Được sinh về cõi trời Phạm Thiên. Trải qua gì? Trăm nghìn đời kiếp làm gì là vua cõi trời Phạm Thiên. Vị này sẽ gì? Sẽ hành Bồ Tát Đạo và sẽ được thành Phật. Chúng ta thấy một bà cụ ăn mày có một phao dầu thôi mà Phật thọ ký cho sau này được thành gì? Được thành Phật. Cho nên ở đây hôm nay chúng tôi nói như vậy là để chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng làm sao hướng cái tâm của chúng ta đến cái sự gì? Cúng dường Tam Bảo một cách thanh tịnh nhất, một cách viên mãn, được công đức viên mãn nhất cũng là cái sự cúng dường ấy, nhưng với cái tâm gì? Không chấp tướng, thì chúng ta sẽ hướng cái công đức đó đến cái chỗ gì? Thanh tịnh của bậc thánh. Còn nếu chúng ta cúng dường còn chấp tướng thì chỉ là phàm phu thôi. Sinh trời người thì cũng có lúc gì hết phúc các quý vị. Chúng ta chỉ có hưởng phúc lúc đó, mà chúng ta không lo để tạo phúc nữa thì lại hết phúc. Dẫu đến trong kinh Đức Phật nói, dẫu đến sinh quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp, nhưng khi thọ báo hết, thọ mạng hết, vẫn bị đọa lạc xuống nhân gian và ba đường ác đạo như thường các quý vị. Đấy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật riêng tuyên thuyết một cái pháp môn cho chúng ta hành trì tu tập vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, đó là cầu sinh tịnh độ. Cầu sinh tịnh độ. Nay chúng ta giảng giải, đọc tụng thọ trì bộ kinh này, tất cả cũng chỉ là để lấy công đức để cầu sinh tịnh độ, chứ không phải là làm cái phúc báo, cầu phúc báo nhân thiên. Phật nói rằng á, ai tụng được một bộ kinh này sẽ được trăm lần sinh quái trời đau lợi. Nhưng chúng ta không cầu đem công đức này để sinh quái trời đau lợi, mà chúng ta thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta hôm nay chúng tôi nói gì? Nói về cái công đức cúng dường một chút, để chúng ta thấy được là cũng là đồng tiền cúng dường, phẩm vật dâng cúng dường, nhưng cúng dường như thế nào để cho viên mãn công đức, và cũng là phẩm vật cúng dường, nhưng nếu không biết thì cái sự cúng dường đó chỉ được một chút phúc báo nhân thiên mà thôi, tức là trời người mà thôi các quý vị. Đó. Nên nhớ cái điều đó. Giống như bà cụ kia, một cái ngọn đèn thôi mà được Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Không phải ngẫu nhiên đâu các quý vị, xuất phát từ cái tâm chân thành, cái tâm thành kính và cái tâm gì khiêm nhường, khiêm hạ. Đó, quan trọng lắm, rất quan trọng. Đấy là chúng tôi gì? Giải thích thêm về cái sự cúng dường của bài giảng hôm qua. Hôm nay trong bài mới thì chúng ta thấy là trang 168 Đức Phật lại nói lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này nếu có vị quốc vương nào hoặc đại thần trưởng giả cùng nhân dân tôi tớ tới gặp chùa tháp thờ kinh luật luận và tượng Phật. Thờ kinh luật luận và tượng Phật. Hôm qua nói về xây chùa nhá, nói về làm chùa, chùa tượng, chùa tháp thì đổ hỏng nhá, thì tu sửa lại nhá. Hôm nay thì nói về gì? Nói về hộ trì gì? Hộ trì Tam Tạng Thánh Điển. Đó là gì? Kinh luật luận, tức là Tam Tạng Thánh Điển. Còn tượng Phật là gì? Là tiêu biểu pháp của gì? Của Đức Phật khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu các vị quốc vương, đại thần, vân vân, nhân dân tôi tới đó gặp chùa tháp, gặp kinh luật luận bị hủy hoại rách nát mà phát tâm tu bổ, tự mình đứng lên làm hoặc bảo người khác làm, rộng kết các thiện duyên với các loại chúng sinh, những bậc ấy trong đời được phúc báo vô lượng, thường trăm nghìn muôn kiếp làm đại chuyển luân vương. Còn những người tùy hỷ chung theo làm việc đó thì được trăm nghìn đời làm các vua nước nhỏ. Nếu đối chùa tháp Phật mà phát tâm hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, trải nghìn muôn ức kiếp thường hành Bồ Tát Đạo, thì hết thảy người đó đều viên thành sở nguyện và đều sẽ thành Phật. Đấy là ở đoạn văn kinh này Đức Phật nói, bảo với Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng về đời sau này nếu có thì các bậc trên thì từ quốc vương, các vị đại thần dẫn đến những người gì, như người nhân dân tôi tớ, tức là những người giúp việc, những người ăn xin ăn mày vân vân, như tôi nói lúc nãy đó. Ai mà tới chùa mà gặp gì, tới chùa tới nơi thờ Phật mà gặp gì, gặp kinh luật và luận, tức là ba tạng thánh điển của Đức Phật và gì, và tượng Phật rách nát, kinh luận luận mà rách nát, đem gì, đem phát tâm tu bổ lại. Tu bổ lại thì chúng ta biết in cái kinh sách của Đức Phật ngày xưa thì in nó rất là gì, rất là khó, rất là tốn kém. Ngày xưa muốn in được một bộ kinh, các quý vị biết hay biết không, họ phải khắc gì, khắc ván in kinh. Như ở Ấn Độ ngày xưa thì gọi là in bằng gì, in vào lá đồng, thì chỉ có vua chúa mới có đủ kinh phí để làm cái lá đồng, đúc cái lá đồng mỏng mỏng và chạm kinh lên đó thôi. Cái đấy thì không làm nhiều được, gọi là làm một vài bộ để cúng dường một vài ngôi chùa lớn, để có các quý thầy giảng cho các Phật tử thôi, để pháp bảo của Đức Phật được lưu thông, không bị mất thôi. Còn cái tầng lớp mà trung lưu hạ lưu thì thường in kinh bằng lá gì ạ? Lá bối. In kinh và lá bối và phổ thông nhất. Nhưng lá bối thì nó cũng chỉ được có khoảng trăm năm, hơn trăm năm, bảo quản lắm cũng được khoảng 200 đến 300 năm là gì? Là nó mục thôi. Đồng là tốt nhất, bền nhất, lâu nhất. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ kinh phí để làm. Nhưng bây giờ, sau này thì Phật giáo chuyển đến Trung Hoa và Việt Nam chúng ta, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân đó, thì chúng ta thấy kinh Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được in bằng gì? In vào giấy. Mà in vào giấy thì công nghệ in vào giấy ấy, thì trước tiên là phải đục cái gì ạ? Đục cái gì? Lấy cái gỗ để, lấy cái bảng gỗ để đục. Đục từng trang một, đục chữ từng trang một, viết chữ lên, đục từng trang một. Xong bắt đầu là dùng cái giấy gió, lăn mực lên đó, xong dùng giấy gió ấy lên, lăn qua lăn lại một vài lần, xong lấy ra, xong lại phơi. Phơi xong lại đóng thành sách, từng tờ như thế. Ngày xưa để in được một quyển kinh Địa Tạng này có khi cũng phải mất cả tuần mới in được. Đó là có bản in rồi mà không phải in mất cả tuần mới có thể đóng được bản một quyển kinh Địa Tạng này. Nhưng chúng ta bây giờ một ngày có thể chạy được gì, làm xong cả vạn quyển kinh, đúng không? Dễ dàng. Cho vào máy, cái gì cũng máy móc, chỉ có lúc lấy ra rồi làm tay một chút thôi là xong thôi. Đó. Dễ hơn rất nhiều. Đó, cho nên ngày xưa thì in ấn như vậy, khó như vậy, vì Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về việc gì? Lưu truyền, lưu thông Tam Tạng Thánh Điển. Kể cả bây giờ in dễ, nhưng mà chúng ta cũng phải gì? Phát tâm in ấn tống. Ấn tống thì mới lưu thông được. Nhưng chúng ta thấy là bây giờ ấn tống thì nhiều chùa thì gì? Nhiều chùa ở Việt Nam chúng ta bây giờ, tôi nói Việt Nam thôi, không nói thế giới làm gì. Tôi ít đi ra thế giới cho nên chưa nắm rõ lắm, nhưng mà cũng nói Việt Nam. Nhiều quý thầy ở Việt Nam dịch ra một quyển kinh, quyển luật hoặc quyển luận, mà cái bắt đầu là gì? Đề ở cuối trang sách là gì? Kinh sách ấn tống không được gì ạ? Không được sao chụp, không được sao chép và phát hành khi mà chưa có gì ạ? Khi mà chưa có sự đồng ý của tác giả. Tức là họ giữ gì? Giữ bản quyền. Và Đại lão Hòa thượng Tịnh Không nói rằng ạ, bất cứ gặp một vị pháp sư nào, một vị hòa thượng thượng tọa nào đề lên cái quyển kinh như thế, không bao giờ hòa thượng đọc, không bao giờ hòa thượng xem. Vì sao mà không đọc, vì sao không xem? Ngài nói rằng ấy, đó là cái tâm gì? Keo kiệt. Cái tâm bủn xỉn. Và cái tâm gì? Cái tâm chấp ngã. Pháp mà anh còn không muốn bố thí nữa thì anh còn bố thí cái gì? Vì sao anh giữ bản quyền? Vì anh muốn kiếm gì nhỉ? Kiếm gì? Kiếm tiền. Mục đích ra in kinh của, mục đích phiên dịch kinh sách của Phật của anh ấy là, của ông ấy là gì? Là kiếm tiền. Cho nên Hòa thượng Tịnh Không nói rằng xuất phát từ cái tâm xấu xa ấy, không phải là cái tâm hoằng pháp, cái tâm phổ độ chúng sinh, cho nên đem đến Hòa thượng gì? Hòa thượng không có đọc, không có nhìn. Và Hòa thượng chỉ có tán dương khen ngợi những bộ kinh, những quyển sách mà không giữ bản quyền. Cho gì? Cho ấn tống thoải mái, thậm chí là gì? In ấn để phát miễn phí cho các gì? Cho các Phật tử và không phải là các Phật tử, thậm chí đem tặng cả các tôn giáo gì? Các tôn giáo bạn, để cho họ nghiên cứu, họ tham khảo. họ hiểu Đức Phật của chúng ta như thế nào, lòng từ bi của Đức Phật ra sao đối với chúng sinh, và giáo lý của Đức Phật đem lại lợi ích cho thế gian như thế nào. Đó. Đối với Tam Tạng Thánh Điển pháp bảo vô thượng của Đức Phật là anh không được kinh doanh, anh không được kiếm tiền. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy. Và tôi rất đồng tình cái quan điểm ấy. Cho nên các quý vị thấy, tất cả các kinh sách băng đĩa giảng của chùa Khai Nguyên ấn tống hội tập không có bao giờ có cái chuyện là gì hạn chế tác giả bản quyền vân vân, không có. Bất cứ ai đó có thể in ấn ra. Hôm cách đây năm ngoái có một Phật tử đến nói với tôi, bạch thầy, kinh Địa Tạng của thầy đã được bày bán ở một số chùa ở dưới thì Hà Đông và ở ngoài Hà Nội, có phải là thầy bán không? Tôi bảo tôi chưa từng gửi một quyển sách nào đến các bất cứ cửa hàng nào để bán cả. Tôi cũng chưa từng mang cái kinh sách của tôi hội tập đi tặng cho bất cứ một chùa nào khi mà chùa đó không xin thỉnh cả. Xin thỉnh thì tôi mới cúng giảng. Còn tôi không lấy pháp bảo của Đức Phật để đem cho những người gì? Những người không cần. Ai cần đến thỉnh bao nhiêu cũng cho, bao nhiêu cũng cúng giảng. Thế Phật tử bảo, nhưng mà con thấy người ta bán. Tại sao con thấy người ta bán? Thế tôi mới nghĩ rằng chắc là có thể người ta thấy bây giờ cũng có nhiều người đọc tụng mà người ta bận, người ta không lên nhà mình, hoặc vì một lý do nào đó người ta không muốn lên nhà mình, vân vân chẳng hạn. Thì người ta gì, người ta có thể gặp đâu, người ta thỉnh ở đó, người ta về người ta tụng đọc thì càng quý chứ sao. Thế Phật tử bảo, ôi thầy để như thế là không được, người ta lợi dụng chùa mình để kinh doanh mà không sao, miễn là nhà chùa mình không kinh doanh là được. Còn những người làm ở ngoài đời thì họ gì, họ mở ra một cái hiệu sách, mở ra hiệu một cái hiệu bán gì ạ, bán văn phòng phẩm Phật giáo, tức là bán kinh sách băng đĩa giảng rồi các đồ pháp khí tượng Phật, đồ thờ trong Phật giáo, thì họ phải gì ạ, họ phải có lãi, họ phải đảm bảo cuộc sống. Chúng ta biết nếu thuê một cái cửa hàng khoảng độ tầm 10 m² ở cái phố Quán Sứ để bán cái đồ văn phòng phẩm Phật giáo thôi, một tháng họ mất 30-40 triệu. Họ có thể tự bỏ tiền ra để chống mãi được không? Và còn gia đình của họ nữa, cuộc sống của họ nữa. Cho nên đương nhiên họ mở cửa hàng, họ buôn bán, thì cái đấy là việc các Phật tử ở ngoài đời Phật cho phép làm cái nghề gì? Nghề làm ăn gì? Chân chính, gọi là chính nghiệp. Còn hơn là họ mở cửa hàng, họ bán thịt, bán cá, đúng không? Mà họ đem bán cái đồ đó, văn phòng phẩm Phật giáo đó, họ đem gì bán? Tức là họ gì? Đem, họ vô hình dung họ giúp cho Phật giáo. Vì thì chùa chúng ta làm sao mà làm được cái việc đó được, mà chùa chúng ta không thể làm hết cái việc phủ sóng hết được. Cho nên á, các Phật tử tại gia họ thay các sư họ làm cái điều đó. Họ không có để phát miễn phí. Vì sao ở chùa Khai Nguyên phát miễn phí? Vì toàn là Phật tử cúng giảng, cho nên chùa Khai Nguyên chúng ta phát miễn phí được. Đó. Còn ở ngoài đời thì họ làm gì có ai cúng giảng mà phát miễn phí. Vì họ phải đi gì? Đi in thì họ phải mất tiền. In mất khoảng độ tầm 15-16 nghìn quyển này hoặc 18 nghìn quyển này, thì họ bán 30 nghìn hoặc bán 25 nghìn một quyển, họ ăn lãi khoảng 5 nghìn hoặc 10 nghìn, cũng ở trong phạm vi gì cho phép. Chúng ta đừng có nghĩ rằng họ tại in có 15 nghìn mà bán 30 nghìn đắt quá, nhưng chúng ta biết một quyển kinh có thể cả tháng họ mới bán được, có thể một năm mà chỉ bán được vài quyển kinh của mình thôi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ cái đồng vốn họ bỏ ra mỗi một tháng, vị chi đã mất gì 30-40 triệu tiền thuê nhà rồi, tuyển thêm 1-2 nhân viên tháng cũng 3-4 triệu một người nữa. Đó. Còn cuộc sống gia đình của họ nữa. Cho nên tôi bảo Phật tử là thôi, việc họ ấn tống họ bán không cũng được, không sao. Nhưng mà hôm nào Phật tử qua thỉnh lấy một quyển và xem có đúng hay không, hay là họ tự đánh máy và in sai, bảo con xem rồi nó đúng y như quyển nhà mình, không có khác một cái gì cả, từ bìa này cho đến ấy này. Và Phật tử nói là có khi là con nghĩ là chắc là cũng tại nhà in, có khi cái nhà in kia họ in. Tôi bảo được càng tốt. Nếu mà cái nhà in kia họ in á, có người đặt mà họ in, họ đem bán và mở rộng ra, dần dần nó không chỉ ở khu vực Hà Nội này đọc tụng mà gì cả miền Trung, cả miền Nam, thậm chí thì cả các Phật tử ở nước ngoài cũng đọc tụng cái bộ kinh này, công đức vô lượng. Hoan hỷ lắm, tôi hoan hỷ, Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ, Quán Âm hoan hỷ, A Di Đà Phật hoan hỷ, Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ, mười phương ba đời chư Phật, tất cả chư thiên long bát bộ có mặt ở trên gì pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi là đều hoan hỉ. chúng ta không hoan hỷ hay sao? Mệt ghê. Cái lúc cần hoan hỷ thì chả hoan hỷ. Cái lúc gì? Cái lúc dìm hàng thầy thì lại vỗ tay hoan hỷ. Thế mới đau chứ. Lúc thầy cần nổi thì lại dập thầy xuống. À, lúc thầy cần nổi lên một tí thì chả cho nổi, cứ dập xuống mới đau. À, lúc thầy chìm xuống bảo vớt lên một tí thì cứ thế là dẫm lên, thế mới khổ tôi chứ. À, không biết là tôi có cái nợ gì với các cụ, các Phật tử chúng ta ngồi đây. Khổ, có gì thì đòi hết từ kiếp này đến kiếp sau cho đỡ phải trả. Đấy, khổ lắm, khổ cái thân tôi. Hết lòng rồi mà vẫn bị dìm. À, cho thôi, trở lại nói vui cho chúng ta cười một chút cho đỡ buồn ngủ. Và cho nên ở đây nói về, đang nói về cái công đức ấn tống kinh sách. Quan điểm của gì? Của chúng ta học Phật là phải thực hành các lời Phật dạy, không có được ki bo, keo kiệt, xẻn pháp. Đặc biệt đây là xẻn pháp. Mà xẻn pháp thì không bao giờ gì thành Phật được. Xẻn pháp không bao giờ thành Phật được, vẫn mãi mãi là người gì, là một chúng sinh trời người, quay đi quay lại trời người mà thôi. Mà trời người mãi cũng phải có lúc hết phúc và đi xuống gì, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà không phúc muốn vào ba đường ác thì đừng có bao giờ xẻn pháp. Phật tử hôm nọ lên bảo thầy, thầy phải làm việc với nhà in xem họ có in lậu của thầy không. Bảo vô tư, không sao, họ có ăn cướp tôi đâu mà lo. Mà thậm chí tôi gì, tôi đã phát nguyện là gì, trong 3 năm truyền bá bộ kinh này thì ở Việt Nam chúng ta sẽ nhiều người đọc tụng, và trong vòng 30 năm Phật giáo cả thế giới sẽ gì, những người tu theo Phật giáo đã Bắc Tông của chúng ta sẽ đọc tụng bộ kinh này. Và bộ kinh này sau 30 năm tôi phát nguyện sẽ là bộ kinh gì, cái bộ kinh hội tập được nhiều người đọc tụng nhất của kinh Địa Tạng. Không phải hôm nay tôi mới phát nguyện, mà phát nguyện từ gì, từ 2 năm trước rồi. Và chúng ta thấy mới chỉ đến đây đúng quả thật là khoảng gì, hơn 2 năm một chút, bộ kinh này đã được trên 70.000 người đọc tụng ở tại đất nước Việt Nam này, và một số quốc gia ở trên thế giới họ theo Phật giáo là người Việt Nam chúng ta nghe giảng qua trang web, qua internet của nhà chùa, qua mạng, và họ gì, họ thỉnh quyển kinh này. Có những người thì tự họ gì vào mạng họ in ra họ đọc. À, có những người thì họ gửi thư về gì nhà chùa, lấy cái địa chỉ của họ gửi qua đường gì, qua đường phát nhanh, gửi phát nhanh quốc tế, gửi đến tận tay cho gì, cho các Phật tử. Đó. Cũng là đọc kinh Địa Tạng, nhưng mà bản kinh Địa Tạng này là một bản kinh được yêu thích nhất Việt Nam bây giờ. Có thể là một bản kinh Địa Tạng được yêu thích nhất trên thế giới. Chỉ một thời gian ngắn mà hơn 70.000 người đọc tụng. Tức là hơn 70.000 quyển kinh được in ra. Mà in ra quyển nào thì gì? Đến tận tay Phật tử cần đọc tụng chúng tôi mới cúng giảng. Chúng tôi nói lại một lần nữa, chưa bao giờ mang một quyển kinh nào để đem biếu một ngôi chùa mà các thầy không gì, không xin thỉnh. Chưa một quyển kinh nào chúng tôi đem làm quà tặng khi mà Phật tử đó gì, không xin thỉnh. Chưa một quyển kinh nào chúng tôi đem ra gì, đem ra cửa hàng nhờ họ bán hộ. Có nghĩa là gì? Hơn 70.000 quyển kinh đó in ra đều cho Phật tử đến tận chùa để xin thỉnh, hoặc là gửi thư về, ở xa không về được gửi thư về cho địa chỉ nhà chùa, gửi quyển kinh này đến tận nơi. Đó. Và rất rất nhiều các Phật tử và những người thiện nam tín nữ, gia đình gặp sự rối ren vân vân, gặp chuyện bất không thể lý giải được trong vấn đề cuộc sống, họ nhất tâm đọc tụng bộ kinh này, họ giải quyết được rất nhiều những cái sự mâu mắc, những cái sự vướng mắc ở trong cuộc sống họ không thể giải quyết được. Như hôm qua chúng tôi nói, có những người điên khùng loạn tâm, có những người con trai con gái 30-40 tuổi không lấy vợ được, không gả chồng được, nhưng tụng bộ kinh này 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, thậm chí muộn nhất là 100 ngày, có người đến gì, đến rước đi ngoan lành. Thế mới hay chứ nè. Thậm chí có những người gì, cưới xin nhau gì, mấy chục năm trời, cầu cúng chứa chỉ mãi vẫn gì, không có con. Tụng bộ kinh này, 49 ngày hoặc 100 ngày, một cái nhất tâm một cái gì. Sau khi xong một cái, lên chùa Tản Viên lễ tạ xin nước uống một cái về gì có con ngay, thế mới hay chị ạ. Hôm qua có một bác nhắn tin cho tôi hơn 50 tuổi, mười mấy 20 năm trời cũng không có con. Thế vừa qua hai vợ chồng, đầu năm hai vợ chồng lên theo pháp hội cuối năm và tụng kinh. Thế cách đây mấy hôm bác ấy nhắn tin cho tôi, bạch thầy, vợ con gì đã sinh được một cháu rồi, nặng hơn 3 kg, nhờ thầy đặt tên cho để sinh cháu gái. Thế tôi thì tôi chúc mừng và đặt tên cho cháu. Hơn 50 tuổi rồi các quý vị nhé. Mà bao nhiêu năm cầu cúng, bao nhiêu năm gì chữa bệnh, bao nhiêu năm mong muốn rồi nhưng mà vẫn không được. Ai giải thích được? Chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thôi, và lên chùa Thản Viên để xin nước về uống thôi. Nhưng bây giờ tôi còn phải yêu cầu thêm một cái nữa, đó là nếu mà cái cặp vợ chồng nào mà khó về hiếm muộn về con cái, đường con cái, tức là sinh đẻ, cầu mãi chẳng được, chữa mãi cũng chẳng được á, tức là làm về cả y học và tâm linh ở bất cứ nơi nào rồi không được á, đến với đạo tràng mà xin cầu á, thì bắt phát nguyện là gì? Bây giờ rút xuống ngắn hơn, nhưng mà gì không bắt 100 ngày nữa, 100 ngày là cả một cái quãng gì 3-4 tháng trời họ gì họ sốt ruột, cho nên là tôi cho 21 ngày thôi, rút 21 ngày, nhưng với điều kiện là phải ăn chay trường cả hai vợ chồng, cả hai vợ chồng đều phải ăn chay trường, và hai vợ chồng đều phải gì ạ, tụng kinh Địa Tạng. Nếu mà không tụng được thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một người tụng cũng được, hoặc chồng tụng hoặc vợ tụng, nhưng nhất định phải có một người tụng kinh Địa Tạng một ngày hết một bộ, tức là quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Còn một người kia không có thời gian đi tụng được, hoặc là vì lý do nào đó không tụng được, thì phải niệm gì, một ngày phải được 1 vạn câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không niệm to thì chỉ niệm thầm trong tâm được, nhưng phải được 1 vạn câu trở lên. Ưu tiên thứ nhất là cái yêu cầu thứ nhất, đó là phải ăn chay trường này. Song song với cái ăn chay trường thì trong kinh Đức Phật dạy là không ăn hành này, ăn hẹ này, ăn tỏi này, và ăn kiệu và ăn hành tây này. 5 thứ đó là 5 thứ gì kiêng trong 21 ngày đó: hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Phật dạy ở trong kinh này rồi. Lý do thì thời gian có hạn, tôi không nói nữa vì nói khá nhiều mấy lần trước rồi. Các vị về có thể nghe lại bài giảng, những cái bài giảng trước có thể biết được. Ăn chay trường, không ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu và hành tây là cái yêu cầu số 1. Cái yêu cầu thứ 2 đó là trong hai vợ chồng phải có người tụng một bộ kinh Địa Tạng được một ngày ở tại ban thờ thần linh và gia tiên của mình. Khi tụng kinh nên có một cái bức ảnh hoặc một cái pho tượng nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Thanh bông hoa quả thành tâm, múc 7 chén nước dâng cúng lên ngài, và tụng hết một bộ kinh đó, cứ để nguyên cái nước đó, sáng sớm hôm sau thay nước gì nước mới, và 7 chén nước cũ đó, 1 chén ở giữa lấy để vẩy khắp đất cát nhà cửa mình, từ trên phòng ban thờ cho đến gì đến phòng ấy, cho đến đất cát nhà cửa, có đâu lấy cái cành lá cành hoa đó, vẩy đi chung quanh. Còn 6 chén còn lại thì nếu mà vợ chồng nào cầu sinh con trai ấy, thì cho chồng uống gì, cho chồng uống lấy 4 chén, còn vợ uống gì 2 chén. Nếu cầu sinh con gái thì cho vợ uống gì 4 chén hoặc 5 chén, còn vợ uống cho chồng uống gì 1 chén hoặc 2 chén. Mình gọi là gì, cân bàn cân nhé, bàn cân. Mình thì thêm bên này thì bên kia nó ngẩng lên, thêm bên này thì bên kia nó gì nó ngẩng lên, cho nên đấy là cũng một cái đấy gọi là gì, cái đấy không phải là uống 4 chén thì được, con trai uống 4 chén thì con trai, con gái uống 4 chén thì con gái đâu. Nhưng mà đấy gọi là tâm lý chiến. Các vị biết tâm lý chiến là gì không? Cái này chỉ có tôi mới có cái môn đấy thôi. Đấy gọi là môn gì? Môn tâm lý. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng học triết học mà, học về tâm lý để cho gì? Cho cái người con trai nó nghĩ là rồi, ồ thầy dạy như thế là chắc chắn là mình sẽ sinh con trai. Tâm niệm là mình sinh con trai, vợ cũng tâm niệm mình sẽ sinh con trai, cả hai đều tâm niệm mình sẽ sinh con trai nếu có con trai. Các cụ ngày biết trong kinh Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo mà. Tất nhiên còn do vào cái phúc nữa. Nhưng mà cái tâm niệm nào mà gì mạnh, hạt giống nào mạnh thì cái đó sẽ gì? Sẽ mọc lên gì? Lên trước, đúng không? Cây nào khỏe thì sẽ gì? Sẽ vươn lên cao hơn, còn cây yếu thì sẽ gì? Thấp lẻ tẻ ở dưới. Cho nên đấy gọi là tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Đó là cái gì? Yêu cầu tiếp theo. đó là phải. Khi mà hành lễ, hai vợ chồng phải thành tâm. Nếu mà vợ tụng kinh thì chồng dậy sáng cũng phải lên thắp ba nén hương trước khi đi làm, và lễ Phật gì? Lễ Phật bảy lễ. Xong rồi gì? Đi làm. Tối về trước khi đi ngủ, ông chồng gì nếu không tụng kinh được, hàng ngày phải niệm lấy một vạn câu niệm Phật, một vạn câu Phật hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Anh thích niệm lúc nào niệm, niệm như thế nào mà kệ, tôi không cần biết. Nhưng làm sao khi đang họp á, thì đừng có đang chỉ đạo công việc thì tất cả từ từ để anh niệm Phật vài câu đấy nhá, thế không được. Giám đốc đang chỉ đạo, ngồi ở trên giám đốc đang chỉ đạo mà gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các nhân viên ở dưới nó không hiểu làm sao, nó tròn mắt lên, nó bảo hôm nay hình như sếp bị ma nhập thì phải. Thế thì nguy hiểm. Hay là nếu là nhân viên chẳng hạn, lên sếp đang chỉ đạo ở dưới cứ gì? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sếp nó hỏi rằng á, tự nhiên sếp nó nhìn đến nó hỏi rằng á, à, đồng chí trưởng phòng hay đồng chí phó phòng hay đồng chí nhân viên, đồng chí kỹ sư kia gì thì có nghe tôi nói gì không? Lúc đó choàng mắt ra mới gì, chả biết là sếp đang chỉ đạo gì. Có khi thì con chưa thấy mà công việc đã gì ạ, đã mất rồi, thì mất miếng cơm rồi thì hỏng. À, cho nên niệm thế nào thì niệm, nhưng mà cái khi làm việc thì phải chú trọng vào làm việc. Còn cái lúc rảnh rỗi thì một ngày mà vạn câu niệm Phật thì có khó không các quý vị? Không khó. Dồn lại khoảng hơn tiếng đồng hồ là được, vạn câu niệm Phật thôi, tiếng đồng hồ là được thôi. Cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu mà niệm cho nhanh thì có khi chả đến một tiếng đồng hồ đâu. Thế là được, chả mất một đồng nào cả, không mất tí tiền nào cả. Tôi có đòi tiền công đâu, tôi không đòi một cái gì cả. Đó, xong cái thứ đấy, cái tiếp theo đó là gì? Vợ chồng phải thành tâm đối trước ban thờ Phật thần linh gia tiên nhà mình, mà gì, một người hai người tụng được là tốt nhất, không thì một người tụng được, còn một người gì, một người niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một người tụng hết một ngày ba quyển kinh này thượng trung hạ, sau đó lấy nước như thế nhá, vẩy và uống nhá. Trước khi uống thì khấn nguyện với Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho. Và cũng khấn với gì, thần linh gia tiên nhà mình, để cho các cụ biết được là mình đang thiếu cái này, và mình đang gì, đang xin cái này đấy. À, mình cũng phải nói ra, các cụ ngày xưa nói là gì, con có khóc thì mẹ mới cho gì, mẹ mới cho bú. Con nó đói, nó muốn bú thì mẹ phải, nó phải khóc thì con mẹ mới gì mới biết. Cho nên á, không thì cứ đến giờ mẹ mới gì mới cho. Còn bây giờ nếu mà gì hôm nào nó đói, nó gì, nó khóc, nó quấy thì mẹ biết à, hôm nay nó đói trước giờ thì gì, cho nó bú, vân vân, đó, kiểu như thế. Các vị có hiểu không? Tôi giảng đến mức độ như thế rồi mà không hiểu thì tôi bó tay, tôi xin chào. Tôi về rời, tôi ở thôi. Đó, cho nên á, ở đây sau cái thứ nhất là yêu cầu thứ nhất là 21 ngày tụng kinh này, yêu cầu thứ hai không ăn gì, phải ăn chay và không ăn ngũ tân này. À, yêu cầu thứ ba là phải gì ạ? Vợ chồng phải đọc tụng thành tâm như thế này. Và một yêu cầu thứ tư, bây giờ thêm một yêu cầu thứ tư. Yêu cầu này bây giờ tôi mới nói vài trường hợp rồi, nói vài trường hợp, ba bốn trường hợp được cả ba bốn luôn. Đấy. Trước đây tôi không nói. Vì trước đây có trường hợp là gì? Cầu đi 10 trường hợp thì được có khoảng độ 7 hoặc 8 trường hợp được, 2 3 trường hợp là không được. Nhưng từ khi khoảng độ mấy tháng, khoảng độ tầm nửa năm nay, tôi dặn riêng, tôi chưa giảng bao giờ, tôi dặn riêng thôi, vì cái này nó tế nhị cho nên tôi dặn riêng. Nhưng hôm nay thì tôi nói tuyệt nó ra cho nó xong. Đúng không? À, đó là sao? Một cái yêu cầu nữa. Trong 21 ngày, vợ chồng phải ngủ riêng gì? Riêng phòng và ngủ riêng gì? Riêng giường. Không có được đụng chạm đến thân thể của nhau. Có cái chuyện quan hệ tình dục tình cảm đó là phải gì? Cấm tuyệt đối, cũng cấm tuyệt đối trong 21 ngày đó. Tốt nhất là gì? Con dâu nên ngủ với mẹ chồng, và con trai nên ngủ với gì? Với bố đẻ của mình là ngoan lành nhất. À, không có mò mẫm đi đâu được nữa. Đúng không? Không, tôi nói thật đấy. Cười nhưng mà gì? Rất nghiêm túc trong cái cười này, nếu như muốn được. 21 ngày đấy, để cho cả vợ chồng đều thanh tịnh, để hướng chọn cái tâm mình để mà cầu nguyện cái thứ nhất. Cái thứ hai trong đó cũng có gì? cũng có tâm lý chiến ở trong đấy. Thôi nhưng tâm lý chiến này nó tế nhị, không nói, nói xấu hổ lắm. Và xong 21 ngày đó, cả hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên. Lên thật sớm, nếu mà cầu quan trai như thường thường, như mà các Phật tử họ hay nói là đi gì? Đi vào ngày lẻ. Cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đi thật sớm, lên thì lễ Phật lễ tổ xong một cái, xin phép với nhà chùa bảo chúng con là Phật tử ở chỗ này chỗ này, ở đâu đó để lễ Phật lễ tổ, và xin thầy cho con xin mấy can nước ở ngoài giếng Quan Âm để chúng con xin cầu tự, vân vân. Thế xong xin xong nhà chùa, vâng các bác cứ ra, thậm chí nhà chùa còn hướng dẫn cho nữa, ra để mang gầu, mang ấy để cho vào múc nước nữa, phải múc cái nước ở dưới giếng lên cơ, chứ đừng có lấy cái nước lọc ở trên. Lấy nước lọc ở trên là nhà chùa đã lọc để uống để dùng, lấy cái nước thanh tịnh ở dưới giếng luôn đấy, đừng có chê bẩn. Giếng không bẩn đâu, nó có bụi một tí thôi, nhưng mà bụi đó cũng là bụi tốt đấy, bụi đó cũng là bụi Quan Âm mà các quý vị, chứ không phải là bụi trần đâu. Vì giếng đó là cái giếng đặc biệt, cho nên không có sao hết. Nhìn cái giếng là cũ xấu xấu thế, nhưng mà gì rất tốt, nước nó có một cái năng lượng rất là tốt. Năng lượng đấy thì chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi, Đức Thánh Tản Viên mới biết được thôi, còn tôi cũng chưa biết được. Tôi chỉ biết là nó có hiệu quả sau khi hướng dẫn họ tụng kinh Địa Tạng để trả nghiệp tiền khiên đã, trả nghiệp oan gia trái chủ đã, lên đó xin Bồ Tát Quan Âm. 10 trường hợp thì được 7-8 rồi. Nhưng sau vừa rồi tôi đã dặn 3-4 trường hợp riêng, thì cả 3-4 trường hợp vừa qua đều báo lại là có kết quả viên mãn rồi. Đó là cái chuyện gì? Một cái việc mới nói đó, đó là vợ chồng phải gì? Cách ly 21 ngày đó. Sau khi lên xin nước xong, về vợ chồng mới được gì? Mới được ngủ chung phòng, mới được ngủ chung giường. Hả? Cái gì nữa? Tự nhiên quên hết rồi. Thôi, đến đó thôi, nói đến đó thôi là gì? Phải dừng lại. Tạm đình chỉ, suy tạm đình chỉ, sư không được nói thêm gì nữa, đúng không? Dừng đó. Việc đó dừng. Hôm nay đĩa này là đĩa thứ bao nhiêu, sau này á các sư làm phòng thông tin nhớ lấy cái trường hợp họ đến cầu con ấy, cứ in cái đĩa này đưa cho họ về xem đi, khỏi hỏi thầy, khổ họ lên cứ trình bày với thầy, ngại lắm, cái chuyện này nó ngại lắm. Hôm nay giảng là gì? Hôm nay giảng là giảng hết rồi, có gì tôi bày hết ra rồi, chỉ thậu tấn tận tình đến nơi đến chốn và cứ thế mà làm. Nếu có điều kiện á thì kinh tế thì nên thì cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm nhỏ nhỏ nữa, để mình cầu cho cái sự đó nó được viên mãn thì càng tốt, không thì chỉ cứ làm như thế là được đó. Hoặc là gì, ấn tống kinh sách kinh Địa Tạng để cho cái gì, để cho nhà chùa cúng dường cho người khác đọc tụng, cũng là một phương pháp để tiêu nghiệp và tăng trưởng công đức, tăng trưởng thiện căn phúc báo. Thì cái sự cầu nguyện của mình nó sẽ được gì? Sớm được như nguyện hơn. Đó. Đấy, nhớ lấy phòng thông tin, nhớ là cái đĩa này là đĩa bao nhiêu. Sau này những trường hợp đến mà trình bày cái việc cầu con, nó cứ đưa cho một đĩa này đây, về cứ xem hết đi, xem từ đầu đi hết cái đĩa này, và cứ thế mà làm y như thế. Nếu mà không được thì cho lên bắt tội ông chủ trì. Đúng không? Đó. Nhưng mà các vị nói nhá, tôi không nói nhá, tôi không nói câu này nhá, câu bắt tội chủ trì này nên cắt đi thì tốt hơn. Không có mà gì, họ 80 tuổi họ lên họ cầu tự mà không được họ bắt tội tôi thì chết toi. Có không? Có trường hợp ở thế giới 80 tuổi vẫn sinh con đấy các quý vị. Có đôi có ở bây giờ có cái trường hợp 80 tuổi mới cưới nhau. 80 tuổi cưới nhau mà lên và nghe thầy nói, nghe chùa Khai Nguyên, nghe các Phật tử nói là chùa Khai Nguyên thầy Thịnh có thể giảng là kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc bố thí, cũng giảng có thể cầu tự. Đôi vợ chồng 80 tuổi cưới nhau dắt lên và xin cầu tự thì tôi bó tay. Đó. Trên thế giới nó chỉ có cái trường hợp gì? Một trong gì? Hàng tỷ người mà thôi. Tôi đọc báo thấy một trường hợp 80 tuổi vẫn sinh con. Hơn 80 tuổi đấy, sinh con. Nhưng mà chúng ta biết cả thế giới mới chỉ thấy có một trường hợp đấy đăng lên báo thôi. Có nghĩa là hàng triệu triệu, hàng tỷ người mới có một trường hợp đặc biệt như thế. Nhưng mà thì còn cái trường hợp mà 80 tuổi cưới nhau thì có rồi, có nhiều rồi. Việt Nam có không? Có. 80-90 tuổi các cụ kiểu như là bên này thì mất chồng lâu rồi, bên kia mất vợ lâu rồi. Con cái có thể nó đi làm ăn xa rồi mà nó có điều kiện nó không chăm sóc bố mẹ được. Cho nên nó gì? Nó tác hợp cho hai ông bà về với nhau để có bạn và để cho nó gì, nó đỡ về, nó đỡ phải về thăm hàng ngày, có cái gì đâu. Nó cũng có chiêu của nó đấy các cụ ạ. Cho nên các cụ, các ông, các bà ngồi dưới mà về nghe con là mình nó gạ gạ mình là thôi, hay là bà đi, hay là mẹ đi bước nữa đi, hay là nó gạ gạ hay bố đi bước nữa đi. Nó có chiêu của nó đấy. Tức là nó gì, nó sợ phải chăm sóc mình lúc tuổi già. Và nó gì, nó lao đầu vào công việc, nó sợ mình ở nhà, nó tất nhiên nó thương mình thật. Nhưng mà thôi đừng có dính vào cái đây nữa, khổ lắm. Đó. Bình thường như các cụ bà mà, xin lỗi. Con cái bây giờ thì lo hết cho nó rồi, ông thì mất lâu rồi chẳng hạn. Mình muốn đi chùa lúc nào mình đi, thoải mái đi. Tự nhiên bây giờ rước cái cổ nợ ấy về mình là phải hầu ông ấy. Đúng không? Thật đấy mà, tôi phải hầu ông ấy, thì tự nhiên phải ở nhà nấu cơm cho ông ấy, muốn đi chùa thì gì? Là hôm nay bà lại đi chùa đấy à? Bà đi nhiều thế, ôi rồi mệt cả người đó, là chẳng của nợ thì cái gì? À, hay các cụ ông cũng thế, bây giờ thoải mái tự do đi chùa, rước bà về bà bảo là gì? Ở trên chùa không biết có cái gì mà ông suốt ngày gọi đi chùa thế, ôi rồi đấy cũng là cái của nợ đấy, cho nên thôi. Đã giải phóng rồi thì gì? Đã được giải phóng, đã được giải thoát một phần rồi thì gì? Tiến tới giải thoát gì? Toàn phần luôn. Có đúng không? Giải phóng toàn phần tức là sao? Tức là bây giờ có thời gian thì gì? Dành mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Chỉ một câu A-di-đà Phật để cầu gì? Cầu sinh tịnh độ, đó là giải phóng một phần rồi. Thì bây giờ gì? Giải phóng toàn phần để về với Phật. Tội gì mà phải buộc lạt vào người nữa các quý vị? Tôi mới nói thì nói đau một tí là tội gì phải rước thêm cái của nợ ấy về làm gì? Đúng không? Đó. Thế tôi nói hơi đau một chút, nếu mà ai không ăn thì tôi cho tôi xin sám hối A Di Đà Phật. Ở đây á, thôi trở lại bài. Trở lại bài nói về, đang nói về công đức in ấn Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận vân vân. Nếu thấy bị hủy hoại rách nát mà đem ấn tống lại để đem gì, đem cúng dường, đem cúng dường các sư, cúng dường các chùa, hoặc phát cho các Phật tử đọc tụng đó, thì Đức Phật nói người ấy ở trong đời gì được vô lượng phúc báo, thường là được gì trăm nghìn muôn kiếp làm đại chuyển luân thánh vương, tức là làm gì, làm vua cõi gì, cõi Nam Thiểm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cơ Lô Châu. Vị đại chuyển luân thánh vương này sẽ làm vua cả bốn châu thiên hạ là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lô Châu đó. Đó, đi lại tự do tự tại, có thần thông, đi mây về gió. Vị đại chuyển luân thánh vương này không phải là một vị tổng thống ở đất nước chúng ta đâu, ở thế giới chúng ta đâu nhé, không phải là vị thủ tướng hay vị chủ tịch nước ở một quốc gia nào đâu nhé, mà chuyển luân thánh vương này, nếu các vị mà giảng cho các Phật tử mà nghe vị sư nào nói là vị chuyển luân thánh vương chính là vị vua Ấn Độ là sai đấy. Không phải. Trong kinh Đức Phật giảng là chuyển luân thánh vương là gì? Là vua của bốn châu thiên hạ. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cơ Lô Châu. Và vị này có thần lực. Có thần lực. Giống như chư thiên vậy. Phúc báo gần bằng vua cõi trời Tứ Thiên Vương, nhưng chưa bằng Tứ Thiên Vương, cho nên á mới làm vua cõi gì? Vua của bốn châu thiên hạ, mà chỉ có một vị duy nhất, vị này mất đi mới có vị khác kế nhiệm, chứ không có hai vị vua cõi này. Chỉ duy nhất có một vị vua thôi, chỉ có một vị vua. Đó. Chứ còn bây giờ có những quý thầy giảng rằng dịch kinh và giảng rằng á A Dục Vương chính là gì, A Xà Thế chính là vị đại chuyển luân thánh vương, sai. A Dục Vương cũng là đại chuyển luân thánh vương, sai. A Dục Vương còn chưa thống nhất được gì? A Xà Thế chưa thống nhất được đất nước Ấn Độ. Vì thời Đức Phật còn tại thế có 8 quốc gia lớn và gì? Mấy quốc gia nhỏ nữa, tất cả có 15 16 quốc gia trong đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ ông ấy còn chưa thống nhất được hết, làm sao gọi là chuyển luân thánh vương? Mà trong kinh Phật nói chuyển luân thánh vương là gì? Thống nhất cả bốn châu thiên hạ, kể cả cõi Bắc Cô Lô Châu. Cũng thuần phục cơ mà, phải thuần phục cơ mà, tức là cái phúc của cái vị này á gần bằng trời, nhưng mà gì, nhưng mà chưa phải là trời, trời không phải là trời thiên tử thiên nữ đâu nhá, mà vua quái trời cơ, gần bằng vua quái trời. Đó. Cho nên ở đây mới tôi mới giải thích thêm như vậy cho chúng ta thấy về cách giảng giải, lý giải kinh luận của Đức Phật nó phải để chuẩn theo ý Phật, ý tổ. Chứ còn mới giảng bây giờ nói như vậy là sai rồi. Nói như vậy thì Việt Nam chúng ta gì? Ông vua nào mà thống nhất Việt Nam cũng là chuyển luân thánh vương, có đúng không? Không đúng. Chỉ thống nhất được Việt Nam, có thống nhất được thế giới đâu. Cả thế giới của chúng ta này mới chỉ là gì? Mới chỉ là một cõi trong bốn cõi. Cõi chúng ta là cõi Nam Thiểm Bộ Châu, còn Đông Thắng, Tây Nghi và Bắc Câu nữa. Chúng ta có thần lực gì mà đến đó? Có thần thông gì mà đến ba cõi đó? Không có. Đó. Cho nên ở đây nói là phải đúng. Nói rằng vì đó sẽ gì? Sẽ được thường là trăm nghìn muôn kiếp làm đại chuyển luân thánh vương. Còn những người tùy hỷ, tức là những người thấy những cái người ấn tống kinh sách đó, xây dựng chùa, xây dựng tượng Phật đổ nát đó mà gì, cúng dường mà tùy hỷ, thì người đó gì, những người tùy hỷ công việc đó, thì người đó sẽ được trăm nghìn đời làm vua các nước nhỏ. Vua các nước nhỏ tức là mình bây giờ gọi là nguyên thủ của các quốc gia trên thế gì, trên thế giới đó, nôm na là như thế. Nếu mà ai mà vị nào đối trước chùa tháp Phật đó, mà phát tâm hồi hướng cầu vô thượng bồ đề, tức là đem cái công đức ấn tống kinh sách đó mà cầu gì, cầu đạo vô thượng bồ đề, tức là cầu thành Phật đó, không cầu phúc báo nhân thiên, nhân đến quả thanh văn duyên giác cũng không cầu, mà chỉ cầu gì, đạo vô thượng bồ đề thôi á, tức là cầu thành Phật thôi á, thì trong kinh này Đức Phật nói thì trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, tức là hành Bồ Tát đạo đó, vì đó khi mà gì, khi mà viên mãn công đức sẽ được thành gì, sẽ được thành sở nguyện và đều sẽ thành thành gì, thành Phật. Mà thành Phật thì mới là cái đích tối thượng, tối cao nhất, đích cuối cùng của người tu hành chúng ta, kể cả tăng ni và Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta mới hay phát nguyện là gì? Nguyện để thành Phật đấy. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh Bất Thoái Bồ Tát Vi Bản Lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ứng như thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo đó. Ngã tức là chỉ cho gì? Ta, tôi, con. Ngã tức là chỉ cho con. Đẳng ư chúng sinh tức là với tất cả chúng sinh có duyên với gì? Với Phật pháp và với con, có duyên hoặc chưa có duyên hoặc gì? Hoặc không có duyên, dần dần nữa sẽ được có. Người có duyên rồi thì duyên sẽ được tăng thượng, người chưa có duyên nữa sẽ sớm được có duyên, và người không có duyên thì gì? Sẽ được có duyên. Dần dần tất cả con và tất cả những chúng sinh ấy đều sẽ gì? Sẽ thành giai cộng thành Phật đạo, tức là đều thành gì? Đều được thành Phật đạo. Tức là chúng ta nguyện thành Phật đó. Đem công đức và nguyện thành Phật. Đó. Cho nên ở đây là cái ý nghĩa của cái đoạn văn kinh ngày hôm nay. Nhưng thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, lại tiếp tục nói thật. Các cụ có sợ nói thật, các Phật tử sợ nói thật không? Sợ không? Chắc chưa? Chắc thì giơ tay xem nào. Ôi trời. Tại các Phật tử bắt tôi nói đấy nhá. Thật chứ không phải tôi nói, tự tôi nói đâu, các Phật tử bắt tôi nói đấy, ép tôi nói đấy. À, chẳng là có chuyện như thế này. Hôm qua sư Bắc An với lại chú lấy máy chạy vào bảo tôi rằng bạch thầy máy hỏng mất rồi. Tức là cái chiếc máy múc đất á, máy múc đất to nó hỏng mất rồi, không múc được nữa. Gọi thợ đến sửa thì thợ nó lắc đầu, nó bảo máy của thầy nát hết rồi còn đâu nữa. Xin lỗi, không phải máy của thầy mà gì, máy xúc của nhà chùa nát mất rồi. À, nó bảo nói nhầm, xin lỗi các Phật tử. Nó bảo cái máy xúc của nhà chùa nát mất rồi, hỏng mất rồi, không sửa được nữa. Bây giờ sửa nó mất gì cũng phải mất tầm 200 triệu vào, nhưng mà làm nó chỉ được thì tháng 2 tháng nó lại phải đi sửa. Đúng, cái con máy này nó là bà già. Nó thật là bà già thật. Lúc mua nó thì mua cách đây khoảng hơn 1 năm, gần 2 năm để đào cái ao á. Mua về lại sửa, làm vài hôm nó lại hỏng. Nhưng mà lúc đó mình chỉ có thể được thế thôi, đã là cố lắm rồi. Nhưng mà nó cũng đã làm gì? Làm bao nhiêu việc cho nhà chùa rồi. Đào hết cái ao này, đổ hết đất chung quanh bên này này, đổ đất trên ba trại này, đổ cái đình làng ở trong quê này, và đổ một góc bên này này. Nhiệm vụ của nó xứng đáng là được về an nghỉ, nơi an nghỉ cuối cùng rồi. Cho nên hôm qua chú thợ chú bảo thầy ơi bây giờ có sửa lại á, thầy có cho tiền vào đây thầy sửa, sửa thầy làm 2-3 tháng xong á, tháng 2 tháng á, lại tiếp tục hỏng, thì thôi theo con thì thôi thầy cố lên mà đem để mà đổi, bán sắt vụn con này nó được khoảng trên dưới 200 triệu, thì thầy thêm vào 500-600 triệu nữa mà đổi lấy cái con khác mà làm, không có thể làm con này không thua. Mà con nhìn thấy thầy còn cả một cái cánh đồng rộng lớn thì đổ đất, cả một cái quả đồi trước mặt thầy phải múc, thầy phải múc phải 6 tháng này, 1 năm nữa bây giờ mới đầy cái chỗ này. Mình nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, nó thì đúng nhưng mà mình thì lại thấy một cái gì đó không đúng thì phải. Biết cái gì không? Money thì không có. đi Ấn Độ là con gần money. Có nghĩa là gì? Hỏi sư cô Ánh Nghiêm là thủ quỹ là có cái gì không con? Bảo gái đầu gái tai, bảo thầy ơi, người ta cúng được một chút thì con gì giả công thợ với lại đi mua, đưa cho các chú sưởng tượng đi mua keo rồi các thứ hết rồi chả còn nữa. Thế hôm qua hỏi, gọi điện hỏi Phật tử, nhờ một Phật tử cho mượn tạm mấy trăm triệu để hôm qua để đi mua, hôm qua đi xem rồi nhưng mà xem thì máy họ toàn bảo hơn 1 tỷ thôi, nghe lạnh cả xương sống, tóc gáy nó cứ dựng lên và thì tai tôi thì nó không tin vào nữa. Hỏi máy chỉ vào cái nào người ta bảo là 1 tỷ rồi 1.1 tỷ rồi 1.4 tỷ, 1.5 tỷ. Mình bảo có cái con nào nó khoảng 700-800 triệu không, nó bảo có. Nhưng nó chỉ ra cái con ở ngoài xó thì chỉ ra con ngoài xó đèn không còn này, chả còn cái đèn nào nữa, thì xe mà máy mà không còn cái đèn nào thì các vị biết là nó cũng ở cái dạng hơn cái bà già nhà mình một tí. Bà già nhà mình 90 thì cái bà đấy cũng 80, thì mang rước nó về thì có khi mình là hầu nó suốt ngày thì cũng khổ, lại rước cái của nợ vào thân. Giống như chúng ta tôi xui các Phật tử đừng có rước của nợ vào thân, mình lại rước của nợ vào thân thì cũng chết. Thế đi hỏi cả buổi tối hôm qua, tôi đi hỏi đến 10 giờ, hơn 10 giờ mới về đến nhà. Chiều qua giảng xong một cái, chú lấy máy, mấy chú nó bảo cái đi luôn không có, nó đang tranh thủ cái thời gian nắng này. Mà chúng ta không đổ đất được thì sang năm không thể ép cọc, không thể làm hội trường được. Thưa các quý vị, chỉ có chúng ta mới có thể làm được điều đó. Nói nhỏ với chúng ta chưa có giấy phép, mà các cụ ở trên, với ở xã, với dân, họ đều gì? Đều ủng hộ chúng ta, có nghĩa là im cho chúng ta làm. Nói nhỏ nhá. Đấy, họ im cho chúng ta làm có nghĩa là gì? Chúng ta đã được gì từ các cấp chính quyền, từ trên trung ương cho đến địa phương, cho đến những người dân, họ ủng hộ chúng ta. Chúng ta không biết tranh thủ cái sự ủng hộ của nhân dân, của những người quản lý, mà làm thì không biết bao giờ cho làm được. Cho nên ủng hộ ngày nào chúng ta phải đánh nhanh rút gọn ngày đấy, đúng không? Theo cái nghệ thuật chiến tranh là phải như thế, đánh nhanh rút gọn sẽ thắng gì? Ắt sẽ thắng. Giống như ngày xưa cụ Giáp đánh trận nhé, cụ Giáp đánh trận là gì? Đánh trận nào thắng trận đấy. Chúng ta bây giờ cũng phải, con cháu của cụ phải học cái cách. Ngày xưa thì các cụ đánh giặc, còn bây giờ thì chúng ta đánh gì ạ? Đánh quả lẻ hả? Có phải không? Không phải đánh quả lẻ đâu, ta có làm riêng cái gì cho ta đâu mà gọi đánh quả lẻ. Đó. Chúng ta phải biết tranh thủ để làm. Cho nên thì ngay tí nữa giảng xong các vị thì thầy lại phải đi một vòng nữa. Trưa nay sẽ ăn cơm trên xe. Không biết các vị nhà bếp có chuẩn bị cho thầy hộp cơm không? Hôm qua là tối hôm qua là phải ăn mấy bắp ngô rồi, một mình xơi 3 bắp ngô. Một nửa chai nước cái gì nhỉ? 2/4 hay là 2/7, 24/7 hay cái gì gì đó. Thế cả đêm hôm qua về chả ngủ được, nước cà phê. Thế các chú mấy chú lái xe bảo thầy uống được thì cái này nó nhẹ lắm không sao đâu. Cả đêm hôm qua uống vào thì tôi thì không uống được chè với cà phê. Nó lừa cho, thế là đói quá nó lừa cho uống vào, cả đêm qua gần như không ngủ được tí nào. Thế mới đau chứ, lại già rồi vẫn bị trẻ con nó lừa. Khổ thân. Ấy cho nên hôm nay các vị xúi tôi nói, bắt tôi nói. Cho nên hôm nay và ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Tí nữa các vị cho một cái hòm công đức lên đây. Muốn sang năm nữa có cái hội trường thì chúng ta phải làm thôi. Bớt ăn bớt mặc đi thôi, bớt tiêu đi thôi. Đấy các vị bắt tôi nói nhé. Đó, bớt ăn bớt mặc bớt tiêu đi. Và nếu mà các vị cứ phát tâm như cái kiểu hôm nọ làm từ thiện cứu giúp bà con lũ lụt ấy, chỉ mang 20.000 đi xe ôm về rồi ấy, về ấy, thì chắc chắn là chỉ khoảng độ gì 2 ngày nữa là có cái máy. Thôi cái này thầy chỉ nói thế thôi, nói nửa vời thế thôi, còn để cho chúng ta làm nói ra lắm ngại lắm thôi nhá, dừng lại ở đây. Và cũng đã hết giờ rồi, thầy phải lại đi một vòng đây. Cái nhà bếp mà quả kịp ấy, thì cho thầy hộp cơm lên trên xe, không kịp ấy, thì có cái gì ăn mang lên trên xe một chút cho thầy với mấy chú thợ đi xe máy thì mang luôn. Và chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. À, qua đây thì cũng thông báo luôn qua kênh trực tuyến cũng như cho các Phật tử ở xa không về được dự biết. Các Phật tử ở xa có thể tùy hỷ để phát tâm để mua máy xúc á, để chuẩn bị san lấp mặt bằng để xây dựng hội trường. Các vị có thể là xem cái thông tin ở trên trang web, các vị phát tâm vì các vị có thể không đến được đây, không có lại bà con không có phần. À, chúng ta xin nghỉ ở đây.